truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 18 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương được tổ chức nhằm tôn vinh nghề trồng, sản xuất, kinh doanh chè truyền thống của nhân dân xã Tân Cương. Tại lễ hội đã diễn ra nhiều hoạt động phong phú.
Thưởng Tết cho người lao động trong khối sản xuất kinh doanh trong mỗi dịp Tết đến xuân về là nguồn động viên thiết thực đối với người lao động để họ tiếp tục lao động sản xuất kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm mới.
Trong thời gian gần đây, hiện tượng thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông đường bộ ngày càng trở nên phổ biến. Các lỗi vi phạm chủ yếu là đèo ba, lạng lách, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Nhiều trường hợp dù hiểu và biết rõ luật nhưng vẫn vi phạm an toàn giao thông. Chuyên mục an toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 1 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị số 01 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Nội dung chỉ thị như sau. Ngày 25 tháng 11 năm 2015, Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 105/2015/QH13 về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Theo nghị quyết của Quốc hội, ngày bầu cử sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật 22 tháng 5 năm 2016. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và của từng địa phương, được tổ chức vào thời điểm cả nước đã giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, theo các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đặt ra đối với cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 và Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016. Đây cũng là thời điểm các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong bối cảnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, theo Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương đã và đang đặt ra các yêu cầu mới cao hơn đối với tổ chức, hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ mới. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp lần này được Đảng, Quốc hội, Chính phủ xác định là nhiệm vụ công tác trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong năm 2016. Là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn bầu được những đại biểu ưu tú đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng Nhân dân các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2016-2021. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Thủ tướng Chính phủ chỉ thị. 1. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, có kế hoạch triển khai chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan thông tin báo chí ở trung ương và địa phương, tổ chức tuyên truyền kịp thời sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp, các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử. 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Tổng cục Thống kê hướng dẫn Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp số liệu dân số đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 của từng địa phương để làm căn cứ tính số lượng đại biểu Quốc hội và số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp ở mỗi đơn vị hành chính. 3. Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử 22 tháng 5 năm 2016. 4. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng kế hoạch phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng an ninh, chỉ đạo và hướng dẫn các lực lượng quân đội, công an tham gia cuộc bầu cử. 5. Bộ Tài chính bố trí kinh phí kịp thời để các cơ quan trung ương, các địa phương thực hiện công tác bầu cử, hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử, bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, yêu cầu, tiết kiệm và hiệu quả. 6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử. 7. Thanh tra Chính phủ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp theo chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại tố cáo của công dân trước, trong và sau bầu cử. 8. Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện công tác bầu cử, kiểm tra đôn đốc Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, các cơ quan liên quan theo dõi, cập nhật tình hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác bầu cử tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các cấp để kịp thời tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định của pháp luật về bầu cử. 9. Ủy ban Nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, kế hoạch công tác bầu cử của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chủ động thực hiện và bảo đảm tiến độ việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử, công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, trình tự các bước tiến hành công việc trước, trong và sau ngày bầu cử và các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho việc bầu cử. Chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân, các cơ quan liên quan trong việc giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử, chỉ đạo các cơ quan quân đội, công an ở địa phương xây dựng các kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tại các địa điểm bỏ phiếu, bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, đúng pháp luật, xây dựng phương án dự phòng bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành liên tục, không bị gián đoạn. 10. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của các bộ, cơ quan trung ương. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử, kịp thời gửi báo cáo đến Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình công tác chuẩn bị, triển khai và tổ chức cuộc bầu cử, ngày bầu cử theo tiến độ từng giai đoạn của cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp.
Quý vị và các bạn thân mến, tạm gác lại những công việc thường ngày, sáng 18 tháng 2 tức 11 tháng Giêng âm lịch, nhân dân các xóm trong xã Tân Cương đã nô nức cùng nhau đi dự hội trà xuân. Lễ hội trà xuân đã được xã Tân Cương tổ chức vào 11 tháng Giêng âm lịch hàng năm và được duy trì từ nhiều năm nay. Với chủ đề hương sắc trà xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương, năm nay lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như rước cây chè đẹp, thi sao chè bằng phương pháp truyền thống, thi văn nghệ và các trò chơi dân gian. Trong không khí nhộn nhịp của những ngày đầu xuân, nhân dân các xóm được gặp nhau và cùng trổ tài ở các phần thi, làm cho không khí càng trở nên ấm áp rộn ràng. Đặc sắc nhất của lễ hội là nghi lễ rước cây chè cổ đẹp nhất vùng. Cây chè được đặt lên kiệu, trang trí đẹp mắt, có 4 nam thanh niên rước kiệu và 6 nữ thanh niên cầm giải lụa màu đi xung quanh cây chè. Người đưa cây chè đến với vùng đất Tân Cương là ông Đội Năm, tên thật là Võ Văn Hiệt. Ông đã đến vùng đất Tân Cương khai phá mở đồn điền, trồng và chế biến chè khoảng trên 100 năm trước. Và chè Tân Cương được lưu truyền từng là vật để tiến vua. Sau tiếng trống khai hội là phần thi sao chè theo phương pháp thủ công truyền thống giữa 8 xóm của xã Tân Cương với nhau. Mỗi đội có từ 4 đến 5 người thi trong vòng 45 phút. Chị Lê Thị Nga, một thí sinh đến từ xóm Cuộc cho biết, trước đó khoảng 1 tháng, các xóm dự thi phải cử người chăm sóc nương chè để đảm bảo búp chè khi thu hái phải thật tươi, đẹp. Sau khi sao chè sẽ cho những sản phẩm chất lượng tốt nhất.
Thế trước khi mà tổ chức hội chè đấy, chúng tôi cũng phải là đắp lò trước đấy mấy hôm. Còn cái chảo thì cũng vẫn cái chảo rang chè truyền thống tay này này thì thỉnh thoảng cũng phải đốt lửa này, xong là cho cái chảo nó khỏi han gì đi. Thì đến lúc ngày hội thi chúng tôi mới đảm bảo.
Những đôi tay trần thoăn thoắt đào chè trên những chảo gang được đặt trên bếp củi không chỉ khói mà còn nóng, nhưng các thí sinh vẫn không chút nao núng để thực hiện các công đoạn sấy tươi, diệt men. Ông Phạm Văn Sáng, 76 tuổi, một thí sinh đến từ xóm Lam Sơn cho biết, sao chè bằng tay trần mới cảm nhận được độ nóng để điều chỉnh lửa. Mẻ chè ngon hay không thì một trong những yếu tố quan trọng là nhiệt độ.
Nếu như làm ra một cân chè ngon mà cho từ lúc công đoạn, từ lúc chè còn tươi cho đến lúc mà thành phẩm thì phải khoảng một cân ấy, thấy phải thành phẩm khoảng trên dưới 2 tiếng đồng hồ, làm theo thủ công của cổ truyền của các cụ. Mà muốn cho chè được ngon thì phải phụ thuộc vào cái thứ nhất là con người điều chỉnh lửa, lúc nào cần phải cho cháy to, lửa to, lúc nào cần cho lửa nhỏ, phụ thuộc về yếu tố mẻ chè nó to hoặc nhỏ. Thứ ba nữa là chất lượng của chè tươi.
Lễ hội Hương Sắc Trà Xuân không chỉ thu hút nhân dân trong và ngoài xã mà còn thu hút được cả những du khách của tỉnh bạn. Chị Bùi Thị Xuyên, một du khách đến từ Hà Nội cho biết.
Đây là lần đầu tiên em đến với lễ hội Trà Xuân ở Thái Nguyên, Tân Cương thì thấy rất là đông vui và nhộn nhịp. Em ấn tượng nhất là phần thi sao chè của các bác nghệ nhân. Em thấy là để làm ra được một cân chè búp thì các bác rất là vất vả và thực sự là có sức chịu đựng. Đảo tay không trên cái chảo sao chè nóng dưới bếp củi như thế mà các bác vẫn đảo và cho ra được một cân chè búp rất là ngon.
Ông Trần Trung Phượng, xóm Hồng Thái 2 cho biết, phần thi sao chè cũng đã góp phần bảo tồn những hoạt động văn hóa truyền thống của vùng.
Sao bằng cái truyền thống bằng chảo răng tay thì nó đúng ra thì nó cũng làm nó rất là cầu kỳ. Thế nhưng mà đến hiện tại bây giờ sản xuất bằng cái công nghệ hiện đại nhưng cái chất lượng vẫn ngon, nhưng muốn để duy trì lại nó để cho đời con cháu để biết được cái cha ông mình đã gìn giữ và chế biến cái chè thủ công nhưng mà nó lại ngon như thế.
Bên cạnh phần thi sao chè, lễ hội cũng trở nên sôi động và hấp dẫn, thu hút nhiều người tham gia là phần thi văn nghệ, ném còn, kéo co. Những hoạt động trong lễ hội không chỉ là dịp để nhân dân trong xóm tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết mà còn là món ăn tinh thần, tạo động lực để nhân dân hăng say lao động sản xuất. Đây cũng là dịp để quảng bá sản phẩm chè của vùng chè đặc sản Tân Cương, góp phần khẳng định tiềm năng và thế mạnh của cây chè Tân Cương trong định hướng phát triển kinh tế của xã Tân Cương nói riêng và của tỉnh Thái Nguyên nói chung.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Ngày 17 tháng 2, tức mùng 10 Tết, Hội khuyến học phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt đầu xuân Bính Thân 2016. Hội khuyến học phường Phan Đình Phùng hiện có 45 chi hội với gần 4.500 hội viên. Năm qua, Hội khuyến học phường đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trên 96% gia đình hội viên đạt gia đình hiếu học. Nhiều dòng họ đạt danh hiệu dòng họ khuyến học cấp tỉnh và thành phố. Hội đã được Hội khuyến học thành phố và tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc 3 năm liên tục 2012-2015. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo phường Phan Đình Phùng đã chúc Tết hội và mong muốn hội tiếp tục có nhiều thành tích hơn nữa, góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục chung của toàn phường. Cũng tại buổi gặp mặt, hội đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động của hội trong quý 1 cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Đây là hoạt động được hội duy trì từ nhiều năm qua. Nói về ý nghĩa của buổi gặp mặt đầu năm này, bà Phạm Thị Đáng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường Phan Đình Phùng cho biết.
Trong cái buổi gặp mặt đầu xuân này nó có rất nhiều ý nghĩa, đặc biệt quan trọng. Thứ nhất ý, là gặp gỡ đầu xuân để chúc mừng tất cả các chi hội và đồng thời động viên tất cả các cái hội viên của chi hội mình sang một năm mới là có nhiều cái hoạt động nó thiết thực hơn với cái công tác mình đảm nhiệm. Thế và đồng thời cũng là một cái dịp để bày tỏ cái tình cảm lẫn nhau và cũng triển khai các cái nhiệm vụ của năm mới đến tất cả các chi hội, để tất cả các bác, các cô, các anh chị, chi hội trưởng nắm được cái kế hoạch đầu xuân để triển khai trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Hội Khuyến học.
Thưa quý vị và các bạn, Tết đến xuân về là dịp để các doanh nghiệp bày tỏ sự tri ân đối với người lao động, những cộng sự đã có một năm cống hiến để doanh nghiệp gặt hái thành công. Và thật vui khi Tết Nguyên đán Bính Thân năm nay, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đều có thưởng Tết cho người lao động bằng tiền mặt, mà phần lớn là bằng tháng lương thứ 13.
Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan được biết đến là đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực vận tải hơn 12 năm nay. Năm 2015, doanh nghiệp đã đầu tư 30 xe vận tải hành khách chất lượng cao vào chạy tuyến Thái Nguyên-Hà Nội và nhận được phản hồi tích cực từ phía hành khách. Cùng với đó, công ty luôn nhận được sự đồng lòng nhất trí cao từ phía người lao động trong việc cùng xây dựng thương hiệu vận tải Hà Lan, nên doanh thu của công ty luôn đạt tăng trưởng đều. Đến nay, công ty hoạt động vận tải với 3 loại hình là taxi, xe buýt và xe khách chạy hợp đồng. Năm 2015, công ty đạt doanh thu gần 65 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2014, tạo việc làm ổn định cho hơn 300 lao động, với thu nhập bình quân gần 5 triệu đồng một người một tháng và duy trì thưởng Tết cho người lao động. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan cho biết, việc thưởng Tết cho người lao động được công ty duy trì hàng năm và mức thưởng được bàn từ đầu năm trước để tạo tâm lý thoải mái cho người lao động.
Đón năm mới 2016, Tết Bính Thân, công ty chúng tôi cũng đã tổ chức có kế hoạch để quan tâm cho người lao động của công ty. Thì công ty cũng đã thống nhất là ngoài cái việc thanh quyết toán lương cho cán bộ nhân viên ra, thì công ty chúng tôi còn có một cái phần quà là cả hiện vật và cả tiền thưởng, nó vào là trên 2 triệu bình quân cho một người.
Còn ở doanh nghiệp tư nhân Linh Vi, kinh doanh trong lĩnh vực cung ứng vật tư cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh tại phường Quang Vinh, những ngày sắp Tết, chúng tôi cảm nhận rõ nét sự vui mừng phấn khởi và hăng say lao động của cán bộ công nhân viên. Năm qua tiếp tục là năm gặt hái nhiều thành công với doanh nghiệp, khi doanh thu tiếp tục tăng trưởng 20% so với năm 2014. Để khuyến khích người lao động, trong năm doanh nghiệp đã phối hợp với tổ chức công đoàn phát động phong trào thi đua kinh doanh, duy trì việc chấm công A, B, C hàng tháng. Qua đó, năm 2015, doanh nghiệp đã khen thưởng 5 cán bộ công nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời thưởng Tết bằng lương tháng thứ 13 cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 với mức bình quân hơn 4 triệu đồng một người. Ông Trần Văn Quế, Chủ tịch Công đoàn Doanh nghiệp Tư nhân Linh Vi nói.
Quyền lợi với chế độ ở Linh Vi thì mức lương lúc nào cũng thỏa đáng với công nhân. Đấy, lương trả đủ và hàng tháng trong ngày mùng 5. Hàng tháng lương trả đầy đủ. Và các chế độ được xét thưởng ABC. Đấy, nếu mà IA là được khoảng 5-10% theo giá trị của lương. Đấy, còn ngoài ra là những ngày Tết lễ đều được hưởng các chế độ của doanh nghiệp quy định. Đấy, và Tết thì cũng được hưởng một tháng lương thứ 13 của giám đốc cũng trao cho các công nhân và một gói quà Tết.
Ông Chu Thế Thăng, công nhân doanh nghiệp tư nhân Linh Vi phấn khởi nói.
Mức thưởng Tết tháng thứ 13 của doanh nghiệp đã được duy trì từ năm 2003 tới nay. Hình thức thưởng Tết là tiền mặt và được người lao động rất là nhiệt tình ủng hộ, sẽ tạo niềm tin cho cái người lao động để gắn bó với doanh nghiệp lâu dài.
Năm 2015, trên địa bàn thành phố có hơn 1.200 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh với tổng số gần 60.000 lao động. Với sự ấm dần lên của nền kinh tế, trong năm qua, việc sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn đã có bước tăng trưởng đáng kể. Do đó, Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, các doanh nghiệp đều có thưởng Tết cho người lao động bằng tiền mặt. Theo thông tin từ Liên đoàn Lao động thành phố, mức thưởng bình quân của người lao động trong khối sản xuất kinh doanh dịp Tết năm nay là 3 triệu đồng một người một tháng. Với hoạt động chăm lo Tết cho người lao động đã góp phần tạo dựng niềm tin, giúp người lao động yên tâm gắn bó và tiếp tục cống hiến, xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển. Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nhiều trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông đóng chân. Vì vậy, hàng ngày luôn có một lượng lớn thanh thiếu niên tham gia giao thông trên các tuyến đường. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, hiện tượng thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông đường bộ ngày càng trở nên phổ biến. Có mặt tại Công an thành phố Thái Nguyên lúc 4 giờ 30 phút chiều 17 tháng 2, sau 30 phút tổng kiểm tra xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông, chúng tôi thấy đã có hơn 20 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ được đưa về lập biên bản xử lý. Trong đó có hơn 15 trường hợp người vi phạm nằm trong độ tuổi thanh niên mà chủ yếu là học sinh sinh viên và người lao động tự do. Các lỗi vi phạm thường là dừng đỗ xe dưới lòng đường, điều khiển xe máy kẹp ba, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe đạp điện, máy điện, v.v. Được biết, trong tháng 2, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã xử lý gần 480 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, trong đó số thanh niên vi phạm cũng chiếm tỷ lệ khá cao. Trao đổi với chúng tôi, Trung úy Nguyễn Minh Tuấn, cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thanh niên từ độ tuổi khoảng 17 đến 28 tuổi là độ tuổi thường xuyên vi phạm và chiếm khoảng 70-80%. Đối với cái độ tuổi trẻ thường xuyên vi phạm về luật an toàn giao thông, chúng tôi có những buổi tuyên truyền về luật an toàn giao thông với các hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền bằng tờ rơi cho ký cam kết. Ngoài ra chúng tôi còn có những hình thức xử lý như là yêu cầu địa phương và nhà trường có những hình thức quản thúc và có những hình thức kỷ luật đối với những trường hợp mà vi phạm luật an toàn giao thông.
Điều đáng nói, nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông dù hiểu và biết rõ luật nhưng vẫn vi phạm an toàn giao thông. Và khi vi phạm thì lại biện minh cho hành vi của mình bằng nhiều lý do.
Thưa mình có nhận thức được cái việc đi xe mà đi xe đạp điện mà không đội mũ bảo hiểm vi phạm không?
Có ạ. Không có hội đi ạ. Em đi ra ngoài một tí. Nhà em ở ngay đấy, đi ra ngoài một tí. Lần sau em không sợ nữa.
Một số trường hợp vi phạm còn tỏ thái độ không hợp tác với lực lượng chức năng khi bị kiểm tra xử lý. Từ thực trạng trên có thể thấy, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ ở một bộ phận thanh thiếu niên, đặc biệt là học sinh sinh viên, còn chưa cao. Bên cạnh đó, những hành vi vi phạm của các đối tượng này diễn ra chủ yếu ở ngoài trường, trên các tuyến giao thông, do đó khó kiểm soát, giám sát. Trong khi đó, một số bậc phụ huynh lại chưa quan tâm, còn để con em mình đi xe mô tô khi chưa đủ tuổi hay đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm mà thiếu biện pháp ngăn cản, nhắc nhở. Trung úy Nguyễn Minh Tuấn, cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Qua một thời gian thực hiện kết hợp với các nhà trường, đối tượng vi phạm giao thông là các em học sinh điều khiển xe gắn máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm hoặc vi phạm các hành vi vi phạm khác. Sắp tới chúng tôi tiếp tục tổ chức những buổi tuyên truyền di động, ký cam kết đối với các bậc phụ huynh chở con em đến trường, chấp hành về việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ nhỏ.
Là thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước, nhưng hiện nay ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận thanh niên đang đáng báo động. Để giảm thiểu tình trạng thanh thiếu niên vi phạm an toàn giao thông, ngoài việc tuần tra xử lý nghiêm các vi phạm thì lực lượng chức năng cần phối hợp với các nhà trường tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên. Và trên hết là tầng lớp thanh thiếu niên cần nâng cao hơn nữa ý thức tự giác chấp hành luật giao thông để vừa đảm bảo an toàn cho bản thân mình và người tham gia giao thông, từ đó góp phần hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng thanh niên. Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục giao thông. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh tăng cường. Hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều tối mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các khu vực trong tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày mai các khu vực trong tỉnh có mưa nhỏ rải rác, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trời tiếp tục rét, vùng núi rét đậm. Riêng ngày 20 tháng 2 có khả năng xảy ra rét đậm trên toàn tỉnh. Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 2 năm 2016, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16-18 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15-17 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16-18 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15-17 độ.
Bạn có nhu cầu vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển của quý hành khách, Hà Lan Limousine đưa lộ trình mới vào khai thác. Theo lộ trình, xe sẽ xuất phát từ trụ sở chính của Hà Lan tại phường Tân Long. Trên lộ trình đón khách tại các điểm khách sạn Thái Nguyên, siêu thị Thanh Niên, cầu Vượt Đán và hành trình chạy suốt theo đường cao tốc Thái Nguyên Hà Nội. Tại Hà Nội qua các điểm cầu Vĩnh Tuy, công viên Thanh Nhàn, đường Đại Cồ Việt, cổng chính ga Hà Nội và ngược lại. Điểm hợp đồng đón trả khách tại Hà Nội là ga Hà Nội, công viên Thanh Nhàn, đường Võ Thị Sáu. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi, được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày và cam kết đón trả khách theo đúng hợp đồng. Hành khách tại điểm đầu Thái Nguyên được hỗ trợ đón đến điểm đỗ bằng xe taxi trị giá 20.000 đồng một lượt. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, thương hiệu vận tải của người Thái Nguyên.
Hai ơi, gọi ba con về ăn cơm coi. Nắng tắt tới nơi rồi mà ổng còn cà kê chỗ nào không biết nữa à.
Chắc ba qua bên cô Tám giờ xổ số đó má.
Trời đất, nữa hả? Biết ổng mê xổ số thiệt không? Chứ mê cô Tám là má cho cái nhà ra cam.
Ôi, má đừng có nóng, để con nghĩ cách nè. À, hay là nhà mình đăng ký gói tiện ích Việt theo đi má. Tổng hợp rất nhiều gói cước tiện ích hay mà ba có thể đăng ký gói xổ số, thông báo kết quả hàng ngày đó.
Trời ơi, hay dữ vậy. Kết quả tận tay rồi ổng khỏi có đi đâu nữa à.
Con thì có gói cước học tập, má thì có gói nghe nhạc và gói xem phim, xem clip trực tuyến thả ga, còn gói Facebook, gói đọc báo cập nhật hàng ngày nữa, còn có gói ngày, gói tuần hay gói tháng để mình chọn và tốc độ truy cập cực kỳ cao, cước phí siêu tiết kiệm, đặc biệt là không giới hạn lưu lượng.
Trời ơi, hay dữ vậy, đăng ký liền cho má con ơi. Má còn phải lên mạng sắm mấy cái đầm xa rê cho cô Tám, cô Tư gì đó hả, lát mắt chơi.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày, gói Facebook 3.000 đồng một ngày và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày. Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác, bấm sao 191 thăng OK hoặc truy cập viettel.telecom.vn. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.